Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 27 tháng 1 năm 2016, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử cho nhiệm kỳ 12.
Yes, on the one side, factional politics has led to the result that Mr. Trump staying on to remain.
Cô Phương Nguyễn, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington nói rằng, một mặt những tranh chấp giữa các phe phái chính trị đã dẫn tới kết quả là ông Nguyễn Phú Trọng duy trì chức Tổng Bí thư, nhưng về mặt chính sách có sự đồng thuận khá cao trong giới lãnh đạo. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tin trên, mời quý vị nghe Tấn Chương giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng khác.
Áp lực đòi Trung Quốc ủng hộ trừng phạt Bắc Triều Tiên không có tác dụng. Mỹ và Việt Nam lên án kế hoạch của lãnh đạo Đài Loan đi thị sát đảo Ba Bình ở Trường Sa. Và một người Đan Mạch nhiễm virus Zika.
Ngoài ra chúng tôi còn có bài tường thuật về phúc trình mới nhất về tình trạng tự do toàn cầu. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu chương trình là Hoài Hương với bản tin Việt Nam.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tái cử cho vị trí lãnh đạo cao nhất và củng cố thêm quyền lực. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn đương kim Tổng Bí thư cho vị trí lãnh đạo cao nhất tại Việt Nam trong thêm một nhiệm kỳ 5 năm thứ hai, theo thông tấn xã chính thức của nhà nước Việt Nam VNN loan báo hôm qua. Quyết định tái cử ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là một thủ tục sau khi danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 được công bố vào chiều hôm qua, 26 tháng 1, với 200 ủy viên, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Bản tin của AP hôm nay nói rằng kết quả tất nhiên này sẽ cho phép ông Trọng, một nhân vật bảo thủ thân Trung Quốc, củng cố thêm quyền lực. Tin được chính thức loan báo trên trang mạng của VNN hôm qua, theo AP, còn cho hay là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng được bầu vào Bộ Chính trị và sẽ nắm chức vụ Thủ tướng, thay thế cho đương kim Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng sau khi đại hội chấp nhận nguyện vọng xin rút lui của ông Nguyễn Tân Dũng và đa số đại biểu tham gia hội nghị chấp thuận nguyện vọng của ông. Ông Nguyễn Tân Dũng sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này cho tới cuối năm nay. Nhân vật quan trọng thứ ba được bầu vào Bộ Chính trị là Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, dự kiến sẽ trở thành Chủ tịch nước, thay thế cho ông Trương Tấn Sang, theo các giới chức Việt Nam xin giấu danh tính, được hãng tin AP dẫn lời. Chức vụ cao cấp thứ tư trong tứ trụ là Chủ tịch Quốc hội, được tin là sẽ về tay bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Bất chấp những sự đấu đá ở bên trong, gay cấn cho tới phút chót, Đảng Cộng sản Việt Nam trong những ngày sắp tới sẽ cố gắng chỉnh làng một bộ mặt đoàn kết với tứ trụ triều đình mới. Ông Nguyễn Phú Trọng được bầu vào Bộ Chính trị là cơ quan quyền lực cao nhất nước gồm 19 người, nắm trong tay vận mạng của đất nước. Với vị trí này, ông Trọng sẽ là nguyên thủ quốc gia của Việt Nam trên thực tế. Ông Nguyễn Tân Dũng, 66 tuổi, người trước đây được giới quan sát đánh giá là đã đạt thành công nhất định trong việc cải cách và tự do hóa nền kinh tế. Bài báo đăng trên tờ New York Times nói rằng nhiều nhà phân tích dự đoán sự ra đi của ông vào cuối năm nay sẽ làm chậm lại hơn nữa tiến trình tự do hóa kinh tế của Việt Nam vốn đã chậm chạp. Một khi Việt Nam dưới quyền của tứ trụ mới do Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo, vì ông là một nhân vật giáo điều cộng sản hơn. Nhưng một số nhà quan sát khác thì cho rằng, với những thay đổi nhân sự mới ở cấp cao nhất, Việt Nam sẽ không thay đổi chính sách bao nhiêu. Ông Trọng được trông đợi sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, cô Phương Nguyễn, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, tức là CSIS ở thủ đô Washington, nói rằng dưới dàn lãnh đạo mới, Việt Nam sẽ tiếp tục các chính sách kinh tế và đối ngoại như cũ. Trả lời câu hỏi của chúng tôi liệu những sự đấu đá giữa các phe cánh trong Đảng Cộng sản Việt Nam vừa rồi sẽ tác động như thế nào tới tương lai, ông cô Phương Nguyễn nói.
Yes, on the one side, factional politics has led to the result that Mr.
Vâng, một mặt, những sự tranh chấp giữa các phe phái chính trị đã dẫn tới kết quả là ông Nguyễn Phú Trọng duy trì chức Tổng Bí thư để ngăn không cho ông Dũng cạnh tranh dành để phục vụ trong thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng về mặt chính sách, tôi thấy có sự đồng thuận khá cao trong giới lãnh đạo là các chính sách của Việt Nam trong 5 năm tới đã được quyết định và đồng ý bởi hầu như tuyệt đại đa số các nhà lãnh đạo Việt Nam.
Về thành phần nhân sự mới, cô Phương Nguyễn nói ông Nguyễn Phú Trọng đã không thay thế toàn bộ, mà có rất nhiều đại biểu trong chính phủ đương thời được chọn vào cơ quan quyền lực cao nhất nước.
So it's not as if Mr. Trump has replaced everybody with his own faction.
Những gì diễn ra cho thấy là không phải ông Trọng đã thay thế toàn bộ nhân sự với những người thuộc phe cánh của ông. Và ngoài ra, chúng ta còn phải lưu ý tới nội dung của đại hội cho tới ngày hôm nay. Họ đã thảo luận về các mục tiêu phát triển xã hội kinh tế cho 5 năm tới. Họ thảo luận Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và giải pháp đồng thuận là Việt Nam phải thực hiện những cải cách đó. Việt Nam đã đề ra chỉ tiêu là xây dựng một lĩnh vực tư nhân mạnh hơn để đóng một vai trò thiết yếu trong nền kinh tế, dọn đường cho một nền pháp trị và thực thi những cải cách để cho phép Việt Nam trở thành một thành viên của Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Ông Nguyễn Tấn Dũng được coi rộng rãi là một nhân vật thân Mỹ, muốn cởi trói kinh tế, có lập trường cứng rắn mạnh mẽ hơn trước ý đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Liệu sự ra đi của ông có tác động gì đến đường hướng tương lai của Việt Nam? Cô Phương Nguyễn.
Yes, that's the impression that many people have of the current prime minister.
Vâng, tôi đồng ý là nhiều người có ấn tượng như thế về đương kim Thủ tướng Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng phải lưu ý rằng Việt Nam theo chế độ lãnh đạo đồng thuận của tập thể, ngay cả chính sách của Việt Nam trong mấy năm gần đây. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã có nỗ lực xích lại gần Hoa Kỳ, nhưng tôi có thể nói là Việt Nam đã không tiến xa như vậy nếu không có sự đồng thuận trong Đảng Cộng sản và quân đội Việt Nam.
Một số nhà quan sát tin rằng, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố gắng chỉnh làng một bộ mặt đoàn kết, nhưng trong những tháng, những năm tới, phe cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng có thể bị thanh trừng, cô Phương Nguyễn nhận định.
It's in the best interest of people not to have a campaign.
Một cuộc gọi là thanh trừng ông Nguyễn Tấn Dũng và phe cánh của ông sẽ không phục vụ quyền lợi của mọi người. Trong số những gương mặt mới lọt vào Ban chấp hành Trung ương khóa 12 được công bố hôm qua, nhiều người chú ý đến ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Liệu đây có phải là câu chuyện hy sinh đời bố củng cố đời con như nhận xét của một số người hay không? Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về chính trị và ngoại giao tại Đại học George Mason của Mỹ, trong cuộc phỏng vấn với VOA tiếng Việt cho rằng đây là một sự thỏa thuận trong nội bộ đảng. Mời quý vị nghe tường trình chi tiết sau đây. Trước khi danh sách những người được chọn vào Ban chấp hành Trung ương 12 được công bố hôm 26 tháng 1, có khá nhiều bình luận cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng đã sử dụng kế hiểm tử cầu sinh từ xin rút không ứng cử tại hội nghị trù bị 14 để lật ngược thế cờ, chuyển bại thành thắng trước đối thủ nặng ký là đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho chiếc ghế Tổng Bí thư. Nhưng sau khi danh sách công bố chính thức loại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khỏi cuộc đua, thì sự xuất hiện của con trai ông là ông Nguyễn Thanh Nghị, hiện giữ chức bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, lại được xem là thế cờ hy sinh đời bố, củng cố đời con của ông Dũng. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, giảng viên của trường Đại học George Mason ở Mỹ, nhận xét.
Vấn đề là ông Dũng, vấn đề của ông ấy là ông có rất nhiều người thù. Thành ra ông phải cố gắng đến phút cuối cùng. Còn nếu không được thì giản dị lắm, hai bên phải sẽ có sự điều đình với nhau. Thì nếu ông và con ông vào thì cũng là chứng tỏ là trong đảng họ cũng có những cái sự thỏa thuận với nhau nào đó. Chứ không nói gì chuyện lâu dài cả.
Nếu ông Trọng được xem là có ưu thế hơn ông Dũng ở trong nội bộ đảng, thì ông Dũng lại giành chiến thắng trước ông Trọng trong lòng dư luận. Mặc dù như nhận xét của bà Đặng Bích Phương trên Facebook cá nhân rằng, những người ủng hộ ông X ám chỉ ông Nguyễn Tấn Dũng là Tổng Bí thư, chả khoái gì X. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng phân tích về xu hướng ngã về ông Dũng của dư luận.
Tôi thấy có hai lý do. Lý do thứ nhất là trước cái đại hội có rất nhiều blog ủng hộ ông Dũng. Bởi vì là họ chống tàu cho nên ủng hộ, họ đổ tội cho ông Trọng là người thân tàu. Thành ra dù cái người ta nói là trúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết. Bây giờ là cái perception, cái nhìn của người dân là người ông Trọng là người thân tàu. Họ ghét tàu, cho nên họ nghiêng về ông Dũng. Dù rằng họ cho là ông Dũng tham nhũng thôi nát, nhưng mà rất nhiều người hy vọng ông sẽ cải tổ đảng, ông sẽ là một gót bó chóp.
Trong khi khá nhiều người tỏ ra bi quan trước sự kiện ông Dũng bị loại vì cho rằng Việt Nam sẽ lại như cũ, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng trên thực tế hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy ông Dũng sẽ cải tổ mạnh hơn ông Trọng nếu được đắc cử chức Tổng Bí thư.
Người ta hy vọng như vậy, nhưng mà chúng ta thấy là cái điều quan trọng nhất ở nước Việt Nam ấy, là thứ nhất là cái vai trò tư, cái lĩnh vực tư đó phải là quan trọng hơn lĩnh vực công, thì cái đó là điều phải thay đổi. Còn trong thời Nguyễn Tấn Dũng thì ông dùng những quả đấm thép đó, thì tức là cũng căn cứ vào những cái gọi là cái xí nghiệp nhà nước đó, mà những xí nghiệp nhà nước là tự bản chất của nó là nó không thể cạnh tranh được rồi. Thì thế thành ra đấy, nếu mà nói ông Dũng mà ông cứ ba vẫn còn xí nghiệp nhà nước thì không thể được. Thành ra nói như vậy có nghĩa là phải cải tổ xí nghiệp nhà nước, thì ông Trọng hay ông Dũng cũng phải cải tổ thôi. Và chúng ta không thấy triệu chứng là ông Dũng sẽ cải tổ mạnh hơn cái xí nghiệp nhà nước, bỏ những đặc quyền đặc lợi đó.
Sự kiện ông Nguyễn Tấn Dũng chính thức bị loại khỏi sàn đấu cho vị trí cao nhất của Đảng Cộng sản, dù có khá nhiều ủng hộ từ phía dư luận cho thấy rõ ràng, những thông tin trái chiều được đưa ra không ảnh hưởng đến kết quả đại hội. Theo lời một ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát nói với báo giới bên lề cuộc họp công bố danh sách Trung ương khóa 12. Trong danh sách này, ông Nguyễn Phú Trọng là ủy viên chính thức cao tuổi nhất, 72 tuổi, và ông Nguyễn Thanh Nghị, ngược lại, là ủy viên chính thức trẻ tuổi nhất, 40 tuổi. Cũng liên quan đến Đại hội Đảng lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, các nhà quan sát ở Trung Quốc cho rằng hàng ngũ lãnh đạo mới được chọn ra ở Hà Nội có thể có ích cho việc cải thiện quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Từ Hồng Kông, thông tín viên Shannon Vanson của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây.
Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản đương quyền ở Việt Nam đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư cho nhiệm kỳ thứ nhì. Ông Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi, thuộc phe thân Bắc Kinh, đã giành được chức vụ lãnh đạo một lần nữa sau khi đánh bại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là có chủ trương thân Mỹ. Một số nhà phân tích cho rằng tiến trình bầu cử năm nay ở Hà Nội bộc lộ sự quan trọng của các mối quan hệ Việt-Trung. Ông Trình Tiểu Hà, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nhận xét như sau.
Các nhà lãnh đạo được gọi là thân Bắc Kinh sẽ cai trị nước này và tôi nghĩ rằng đó sẽ là một dấu hiệu tốt theo cách nhìn của phía Trung Quốc.
Các nhà phân tích khác nói rằng cuộc bầu bán này cho thấy thế lực mạnh mẽ của Trung Quốc trong khu vực và áp lực của Bắc Kinh đối với nước láng giềng Việt Nam. Hồi tháng trước, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đã dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Trung Quốc và một số người cho rằng trong chuyến đi đó, ông Hùng đã nghe phía Trung Quốc trình bày sự quan tâm về những mối liên hệ của chính phủ Việt Nam với Mỹ. Ông Nguyễn Tấn Dũng được cho là người ủng hộ việc thắt chặt quan hệ với Washington, trong khi ông Nguyễn Phú Trọng là người thúc đẩy cho việc cải thiện quan hệ với Bắc Kinh. Sự chuyển tiếp lãnh đạo này diễn ra vào một thời điểm tế nhị trong mối quan hệ Việt-Trung. Tuần trước, Việt Nam tố cáo Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông, một hành động có thể có mục đích cảnh báo Việt Nam trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng. Việc Trung Quốc mang giàn khoan vào vùng biển Việt Nam cũng có yêu sách chủ quyền đã làm bùng ra những cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào năm 2014. Năm nay hầu như không có vụ biểu tình nào để phản đối vụ đặt giàn khoan. Và vài ngày trước, Đại hội Đảng, quân đội đã tiến hành một cuộc diễn tập quy mô lớn gọi là diễn tập chống khủng bố ở Hà Nội. Ông Carl Zeyer, giáo sư danh dự của Học viện Quốc phòng Australia, cho rằng sự trấn áp những tiếng nói chống Trung Quốc có phần chắc sẽ gia tăng sau cuộc chuyển tiếp chính trị.
Do đó, họ sẽ có thái độ không xúc phạm chừng nào tốt chừng đó đối với Trung Quốc khi tìm cách ngăn chặn và phản đối việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, với hy vọng là sự gắn bó của chủ nghĩa xã hội hoặc chủ nghĩa Mác Lênin, sự gắn bó kết nối hai nước với nhau sẽ giúp cho Việt Nam thoát khỏi tình trạng khó khăn.
Việt Nam là một trong những nước hiếm hoi trên thế giới còn theo chủ nghĩa cộng sản và mối quan hệ của nước này với Trung Quốc dao động giữa việc thắt chặt quan hệ vì những lý do chính trị và kinh tế với những sự lo ngại về sự xâm lấn của Trung Quốc đối với chủ quyền chính trị và lãnh thổ của Việt Nam. Ông Vương Đông, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Bắc Kinh, nhận xét như sau.
Tôi nghĩ rằng có một điều khá rõ ràng vào lúc này là quan hệ Việt-Trung cần được cải thiện. Tôi nghĩ rằng nhận thức chung này sẽ được duy trì. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng. Các nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc cũng có chung quan điểm là tuy có những bất đồng giữa hai nước trong vụ tranh chấp chủ quyền, nhưng cả hai bên đều đồng ý là họ có rất nhiều những lợi ích chung.
Trong lúc sự chuyển tiếp chính trị ở Việt Nam trong tuần này có thể cải thiện quan hệ với Trung Quốc, những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ tiếp tục gây căng thẳng trên khắp châu Á. Mới đây, Việt Nam loan báo rằng họ đã cho phép Ấn Độ thiết lập tại miền Nam Việt Nam một trung tâm theo dõi vệ tinh và cơ sở này sẽ cung cấp cho Việt Nam những hình ảnh ở Biển Đông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Bây giờ, mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày phần tin quốc tế.
Kế hoạch thị sát một hải đảo trên Biển Đông của Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu là cực kỳ vô bổ và không giúp ích gì cho việc giải quyết những tranh chấp trong khu vực, trong hải lộ này, một giới chức Mỹ hôm thứ Tư nói. Văn phòng của Tổng thống Đài Loan nói rằng ông Mã sẽ đi thăm đảo Ba Bình vào thứ Năm để gặp gỡ với các quân nhân Đài Loan đang trú đóng ở đó trước Tết âm lịch. Đảo này nằm trong khu vực giàu khoáng sản và là tâm điểm các tranh chấp chủ quyền chồng chéo nhau giữa Trung Quốc và các láng giềng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chúng tôi thất vọng trước việc Tổng thống Mã Anh Cửu dự tính đi thị sát đảo Ba Bình, phát ngôn viên Sonia Erbom của Văn phòng Đại diện Mỹ ở Đài Bắc nói. Văn phòng này là đại sứ quán Mỹ trên thực tế ở đảo quốc này khi hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức. Ông Trần Duy Hải, đại diện của Phòng Kinh tế và Văn hóa của Việt Nam ở Đài Bắc, đại sứ quán của Việt Nam trên thực tế ở Đài Loan, tán đồng với phát biểu của bà Erbom. Nếu ông Mã đi thị sát đảo, điều đó sẽ làm tăng căng thẳng trong khu vực, ông Hải nói. Đảo Ba Bình nằm trong quần đảo Trường Sa, nơi đang có những tranh chấp chủ quyền chồng chéo giữa Bắc Kinh với Đài Bắc, cùng với Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Đài Loan đã hoàn thành một dự án nâng cấp cơ sở trên đảo Ba Bình, trong đó có một hải đăng mới, một đường băng được nối dài và một cảng. Dự án mở rộng các cơ sở này dường như là một hành động đáp lại các dự án xây lấp biển hung hãn của Trung Quốc trên khắp quần đảo Trường Sa. Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên cho đến giờ không thuyết phục được Trung Quốc ủng hộ các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên vì nước này tiếp tục chương trình hạt nhân bị Liên Hợp Quốc cấm. Thêm vào đó, có những chỉ dấu cho thấy các chiến thuật được tăng cường rầm rộ và các cuộc thao dược quân sự chung có thể đang khiến cho Trung Quốc tránh xa. Sau cuộc họp tại Bắc Kinh hôm nay với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng hợp tác giữa hai nước đã đạt được những tiến bộ trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, nhưng hai bên vẫn còn những bất đồng về cách thức đối phó với Bắc Triều Tiên.
But clearly we have, several important issues we need to find a way to move forward on.
Ngoại trưởng Kerry nói, nhưng rõ ràng là có những vấn đề quan trọng mà chúng ta phải tìm cách để tiến tới. Một trong những vấn đề đó là chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, một cách thức chính cho an toàn thế giới, một trong những vấn đề quan trọng nhất về an ninh của Hoa Kỳ. Các tin tức nói rằng Hoa Kỳ đang vận động cho các biện pháp trừng phạt của quốc tế mạnh hơn nhắm đến việc cấm bán dầu hỏa cho Bắc Triều Tiên và cấm nước này xuất khẩu khoáng sản. Không có sự ủng hộ của Trung Quốc, nước cung cấp chính về dầu hỏa và viện trợ kinh tế cho Bắc Triều Tiên và là đối tác thương mại chính của Bình Nhưỡng, lệnh trừng phạt đó rất khó thi hành. Trung Quốc đã bày tỏ phản đối kịch liệt đối với vụ thử nghiệm hạt nhân thứ tư của Bắc Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng Bắc Kinh không muốn áp dụng các biện pháp trừng phạt có thể dẫn đến tình trạng khốn đốn và bất ổn dọc theo biên giới giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên. Hôm thứ Ba, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh bày tỏ những thất vọng với các giới chức Mỹ, yêu cầu Trung Quốc làm nhiều hơn nữa để buộc đồng minh Bắc Triều Tiên của Bắc Kinh ngưng chương trình hạt nhân của họ lại. Bà Hoa Xuân Oánh nói, chúng tôi biết về những yêu cầu này, nhiều yêu cầu trong đó rõ ràng bất hợp lý và không mang tính xây dựng. Cả Trung Quốc và Nga đều bác bỏ một đề nghị của Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye yêu cầu tổ chức hội đàm năm bên, bao gồm Washington, Seoul, Tokyo, Bắc Kinh và Moscow, để phát triển một chiến lược nhằm tăng áp lực buộc Bắc Triều Tiên phải từ bỏ chương trình hạt nhân, nhưng không có Bình Nhưỡng tham gia. Bình Nhưỡng đã rút khỏi tiến trình đàm phán 6 bên hồi đầu năm 2009 và phá bỏ một thỏa thuận năm 2005 là thỏa thuận bãi bỏ chương trình hạt nhân của nước này để đổi lấy bảo đảm an ninh và hỗ trợ kinh tế. Ý tưởng tổ chức đàm phán 5 bên đầu tiên được nêu lên vào năm 2006 bởi Tổng thống Lee Myung-bak của Nam Triều Tiên và Tổng thống Mỹ George W. Bush, nhưng bị Nga và Trung Quốc phản đối. Từ góc nhìn của Trung Quốc, sự hiện diện của 28.000 binh sĩ Mỹ và khí giới quy ước hiện đại được triển khai trên bán đảo Triều Tiên là một phần của nguyên do khiến Bắc Triều Tiên cảm thấy cần phải phát triển khả năng răn đe hạt nhân. Cả Bắc Kinh lẫn Moscow đều bày tỏ phản đối những gợi ý mới đây của một số giới chức ở Seoul muốn Mỹ thiết đặt vũ khí hạt nhân hoặc hệ thống chống phi đạn gọi tắt là THAAD ở Nam Triều Tiên. Các hệ thống đó cũng có thể được sử dụng để quan sát các hoạt động quân sự ở Trung Quốc và Nga.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trở lại bản tin quốc tế thưa quý vị, các tổ chức nhân đạo một lần nữa yêu cầu các phe lâm chiến ở Syria để cho nhân viên cứu trợ được tự do hoạt động để giúp đỡ cho những người đang bị vây hãm. Họ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế quyên góp tiền bạc để thực hiện những hoạt động cứu sống mạng người. Theo tường thuật của thông tín viên Lisa Slane của đài VOA tại Geneva, những yêu cầu này được đưa ra trước khi cuộc đàm phán hòa bình Syria bắt đầu vào ngày thứ Sáu tới đây. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Chưa đầy 2 tháng nữa, Syria sẽ đánh dấu 5 năm ngày bắt đầu cuộc nội chiến đã gây ra vụ khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới. Những tổn thất về sinh mạng và sự tàn phá của vụ xung đột này thật là khủng khiếp. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, từ khi chiến tranh bùng ra vào tháng 3 năm 2011 cho tới nay, hơn 250.000 người đã bị thiệt mạng, 6 triệu rưỡi người phải tàn cư trong nước và 4 triệu rưỡi người tị nạn ở nước ngoài. Cơ sở hạ tầng của nước này đã bị phá nát, trường học và bệnh viện bị phá hủy hoặc bị hư hại, thuốc men không đủ và hơn phân nửa trẻ em không được tiêm chủng để phòng ngừa những chứng bệnh gây chết người. Ông Yakub El-Hilo, điều hợp viên thường trú tại Syria của Văn phòng Cứu trợ Liên Hiệp Quốc, cho biết các phe lâm chiến đang sử dụng biện pháp làm cho dân chúng bị chết đói như một chiến thuật. Ông nói những hành động quân sự, tình trạng thiếu an ninh và những vụ tấn công đã và đang làm cho các cơ quan cứu trợ không thể tới nơi để giúp đỡ cho hơn 4 triệu rưỡi người.
Enough is enough. Syrians can no longer continue to pay.
Quá đủ rồi. Người dân Syria không còn có thể tiếp tục trả giá cho sự thất bại chính trị. Chúng tôi thật tâm hy vọng là những người đến dự hội nghị Geneva sẽ gạt qua một bên những sự bất đồng, ít ra là về các vấn đề nhân đạo, và để cho nhân viên cứu trợ được tự do hoạt động. Và họ nên tập trung vào những sự bất đồng chính trị và cố gắng tìm ra giải pháp cho những vấn đề này. Quả thật là chúng tôi hy vọng và trông đợi điều đó. Nếu không thì người dân Syria lại bị thế giới ruồng bỏ một lần nữa.
Những nỗ lực hòa bình do Liên Hiệp Quốc điều giải trước đây đã bị thất bại. Một nỗ lực khác nữa sẽ bắt đầu vào thứ Sáu tuần này, khi đại diện của chính phủ Syria và các nhóm chống đối đến Geneva để tham dự cuộc đàm phán hòa bình do Liên Hiệp Quốc làm trung gian. Ông Jan Egeland, Tổng thư ký Hội đồng tị nạn Na Uy, cho biết các phe phái nhóm họp tại Geneva có sẵn trong tay những phương tiện để chấm dứt tình trạng đói kém và những sự tàn phá trên đất nước của họ. Ông nói thêm như sau.
Chúng tôi cũng trông đợi các nước bảo trợ cùng với những nước ủng hộ và những đối tác quân sự của các phe phái đó, tất cả những nước trong nhóm quốc tế hỗ trợ Syria, phải làm tròn nhiệm vụ của mình là gây thêm sức ép cho hòa bình, làm nhiều hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi cho hòa bình. Họ có khả năng để làm điều đó.
Ông England cũng đặc biệt kêu gọi Nga, Iran, Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ dùng ảnh hưởng của mình đối với các phe lâm chiến và tận dụng đà tiến hiện nay để đạt được một giải pháp chính trị cho vụ khủng hoảng Syria.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Các giới chức y tế Đan Mạch hôm thứ Tư cho hay một người nước này trước đó du hành sang Nam và Trung Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Zika. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tức WHO, tại Brazil có 4.000 ca bị nghi liên hệ đến Zika. Virus có thể gây cho thai nhi bị tật đầu nhỏ bất thường và có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ. Chưa có cách chữa trị cho việc lây nhiễm virus Zika. Một vụ bộc phát dịch bệnh này ở Brazil và ít nhất tại 20 quốc gia và lãnh thổ ở châu Mỹ đề ra những cảnh giác trong y tế công cộng. Giới hữu trách tại El Salvador và Colombia khuyên phụ nữ khoan mang thai. Tại Brazil, 200.000 binh sĩ đi đến các hộ dân phát truyền đơn chỉ cách diệt muỗi, trong khi các đội vệ sinh diệt trùng tại những khu vực sẽ diễn ra các lễ hội và Thế vận hội mùa hè năm nay. Văn phòng khu vực châu Mỹ của WHO hôm thứ Hai nói rằng, cách ngăn chặn virus Zika phát tán hữu hiệu nhất là phải giảm môi trường sinh sản của muỗi và phòng tránh muỗi đốt bằng thuốc chống muỗi, màng, lưới và quần áo. Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Barack Obama đã họp với các cố vấn y tế cấp cao hôm thứ Ba và ông nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đẩy nhanh việc phát triển xét nghiệm chẩn đoán, vaccine và cách chữa trị và phải bảo đảm rằng người dân Mỹ có những thông tin cần thiết để giúp họ phòng tránh lây nhiễm. Các giới chức y tế tại bang Virginia của Mỹ hôm thứ Ba cho hay một người đàn ông có xét nghiệm dương tính với virus Zika nhưng không đề ra nguy cơ lây truyền vì mùa này không có muỗi tại khu vực này. Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh của Mỹ cảnh báo phụ nữ mang thai tránh du hành đến những khu vực có virus Zika lan truyền. Hãng Toyota Motor Corporation của Nhật Bản cho hay trong năm 2015 họ bán được 10,5 triệu chiếc xe trên toàn thế giới. Thành quả này duy trì vị trí hãng ô tô có số xe bán ra nhiều nhất thế giới sang năm thứ tư liên tiếp của nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản này. Toyota, nhà sản xuất những kiểu ô tô rất thông dụng như chiếc Prius chạy xăng điện và chiếc Camry, đứng trên hãng Volkswagen của Đức. Volkswagen bán được 9,93 triệu chiếc xe. Hãng General Motors của Mỹ xếp thứ ba, bán được 9,8 triệu chiếc xe trong năm qua. Volkswagen trong nửa đầu năm 2015 đã vượt qua Toyota trước khi bị nhấn chìm trong vụ tai tiếng gắn thiết bị đánh lừa máy kiểm tra ô nhiễm khói thải. Toyota xoán ngôi dẫn đầu thế giới về số bán xe của General Motors vào năm 2008, nhưng đã để mất ngôi vị đó vào năm 2011 sau thiên tai, động đất và sóng thần làm gián đoạn sản xuất và dây chuyền cung cấp của hãng này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.